Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 322 với đề tài Khoe về điều gì phần 21. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Qua lời sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho dân tộc Israel của mình, nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Câu 16. Không những cho chúng ta thấy được tâm tình của một đầy tớ Chúa luôn khoác khoải khi nhớ đến người dân trong đất nước của mình vẫn còn xa cách Chúa, nhưng qua đó còn là lời cảnh tỉnh cho mọi tín hữu cần phải nhìn lại mối liên hệ của mình với ân sủng cứu rỗi của Chúa. Dù một người có được sinh trưởng trong dòng dõi đức tin, tham gia mọi sinh hoạt trong hội thánh từ tuổi ấu thơ, nhưng nếu không nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu cách cá nhân cho cuộc đời mình thì người đó vẫn chưa nhận lãnh được sự sống đời đời và chưa được làm con của Chúa. Sứ đồ Phao-lô kết thúc phần trình bày lẽ thật của mình tại đây đối với các tín hữu Ga-la-ti cũng như cả thư tín này bằng lời ước mong và lời cầu nguyện chúc phước trong thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 17 đến câu 18 như sau. Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Điều sứ đồ Phao-lô nói là mình đã bị làm khó trong câu 17 là gì? Đó không phải là việc bị đánh đập, khổ nạn khi đến rao truyền đạo cứu rỗi cho người Ga-la-ti, nhưng là sau khi đã lập nền đức tin cho họ trên ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì khi ông vắng mặt, họ đã bị các giáo sư giả đến làm cho lung lạc. Chắc chắn, phương cách đầu tiên mà các giáo sư giả đánh vào niềm tin của các tín hữu Ga-la-ti đó là cho rằng họ đã nghe đạo từ một người không đáng tin cậy là Phao-lô. Đây là một cách thức rất nham hiểm. Thay vì mình là giáo sư giả đang rao tà thuyết thì họ che giấu thân phận sai trật của mình bằng cách công kích nhằm hạ uy tín của những giáo sư chân chính đang rao giảng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi hạ uy tín của sứ đồ Phao-lô như vậy chính là thái độ kiêu ngạo, muốn tín hữu Ga-la-ti tin rằng mình mới chính là giáo sư tài giỏi hơn sứ đồ Phao-lô. Một khi tín hữu Ga-la-ti tin theo điều đó thì tất nhiên lòng tôn trọng đối với người cha thuộc linh của mình không còn nữa, mà quay sang tin theo điều dạy dỗ sai trật của các giáo sư giả dối này. Nhận biết được mưu đồ gian hiểm đó của các giáo sư giả, cho nên ngay ở đầu thư Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại cho tín hữu Ga-la-ti nhận biết cách chắc chắn về chức vụ mà mình đã nhận được trực tiếp đến từ Chúa Cứu Thế Giê-xu là thế nào. Ông nói trong thư Ga-la-ti chương 1 từ câu 11 đến câu 20 rằng: Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa-mất. Kế đó, mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem đặng làm quen với Sê-pha và tôi ở với người 15 ngày. Nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa. Thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi quyết rằng điều tôi viết cho anh em đây chẳng phải là điều dối. Theo thư Ga-la-ti chương 1 từ câu 11 đến câu 20. Không cần phải dành quá nhiều thời giờ để biện bạch với các tín hữu Ga-la-ti bằng cách công kích các giáo sư giả, tìm những bằng chứng về nguồn gốc, xuất thân, vết tích gì trong đời sống của họ, vì đó là phương cách thấp hèn chỉ dành cho những người mạo danh là đầy tớ thật của Chúa. Tại đây, sứ đồ Phao-lô chỉ tập trung làm chứng lại về trải nghiệm cá nhân của mình cùng chức vụ nhận lãnh trực tiếp từ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là thế nào. Kinh nghiệm đó đã làm biến đổi đời sống của ông từ một tội nhân đáng chết mất, nay trở thành một tôi tớ của Đức Chúa Trời. Để rồi từ đó nhận lãnh sứ mạng của Ngài là rao truyền đạo cứu rỗi cho mọi người, mọi dân tộc đang còn chưa biết về ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông đã làm chứng với học trò của mình là ông Ti-mô-thê rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dụng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Sứ đồ Phao-lô đã dành phần nhỏ của thư tín này để làm chứng lại chức sứ đồ của mình, nhằm dục lòng tín hữu Galati đừng tin theo lời giáo sư giả mà cho rằng điều họ đã nghe nơi Phao-lô không đáng tin, và dùng cả thư tín này để giải bày lại cách rõ ràng về giáo lý cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, để qua đó giúp cho các tín hữu Galati vững lòng tin cậy duy nhất vào ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mong ước của sứ đồ Phao-lô tại đây là ước ao rằng từ sau sự kiện này, các tín hữu Galati hiện tại cũng như những người nối tiếp trong tương lai đừng chạy theo các giáo sư giả mà nghi ngờ chức vụ sứ đồ của Phao-lô cùng những gì ông rao giảng, làm lung lay đức tin của họ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông tâm tình với các tín hữu Galati rằng: ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Bài học áp dụng. Đôi khi thực trạng hay làm phiền lòng, gây rắc rối cho những người dạy đạo chân chính của Chúa vẫn là điều mà ngày nay một số tín hữu vẫn còn mắc phải. Dù rằng nhiều người đã được trưởng dưỡng đức tin bằng chính những đời sống tận tụy, hy sinh gắn mình trong chức vụ dạy đạo, nhưng đôi lúc cũng vội quên đi điều đó khi có những giáo sư giả, những triết thuyết tà giáo đến rao ra những điều huyền hoặc mới lạ cùng với phương cách hạ thấp uy tín của người dạy đạo chân chính trước đó. Không còn gì buồn lòng hơn cho đời sống cùng chức vụ một người hầu vì Chúa khi thấy những người con thuộc linh của mình đi sai lạc như thế. Nhưng điều buồn lòng nhất đó là thấy đức tin của họ lung lay, không còn bám chặt theo chân lý cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa. Mọi người con Chúa ngày nay cũng phải luôn cẩn trọng trước phương cách của những giáo sư giả, những tà giáo. Họ thường đến với sự dạy dỗ có vẻ mới lạ, hấp dẫn, đồng thời kết hợp với việc công kích nhằm hạ uy tín của những đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Để không bị sa vào mưu trước dỗ dành của tà giáo, chúng ta phải luôn suy gẫm lời Chúa cách cẩn thận, đồng thời càng thắt chặt mối liên hệ với cộng đồng thuộc linh và đầy tớ Chúa đang chăn dắt mình càng hơn, để sớm nhận biết và tránh xa những giáo sư giả đó ngay từ lúc ban đầu mà tránh xa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 323 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ân điển xui tôi ngợi trương thiên.